This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của buổi sáng ngày hôm nay, một bầu trời rất là đẹp.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính nay khỏe không anh?
Cũng hơi tạm tạm đỡ.
Hơi khỏe thôi hả?
Bớt sủa, ngắn gọn luôn, bớt ho, thưa quý vị. Ngày hôm nay với cái bầu trời đẹp như vậy, mà tại sao cái tình hình xăng nó lại lên quá bạn, lên nó qua khỏi hai đồng mấy nó có cái chuyện gì không ạ?
Chuyện bình thường thôi anh.
Không có đâu, trời ơi, mới tuần trước tuần kia quý vị thấy không, mình mới có 1.8, 1.9 bây giờ lên 2 đồng mấy luôn, sao kỳ vậy? Tại sao?
Thì em thấy cái đó là gì? Out control của Hoa Kỳ rồi, tại vì Hoa Kỳ có xăng mà không thích xài, thích mua người khác thì lên thì phải chịu thôi. Nhưng mà anh Hoàng Tính bớt ho cũng đỡ rồi, chắc tuần cuối tuần rồi nhậu nhiều nên nó cũng đỡ ho phải không anh?
Không có, phải cuối tuần phải lo công việc.
Thì Dũng nghe mấy anh chàng nói là ho nhiều, cảm nhiều, cứ nhậu vô là hết, độc thì độc.
À, có lý rồi nha. À, giờ nhắc lại mới nhớ.
Một là hết ho, hai là hết thở. Vâng, chắc Tiến Dũng rồi Tính sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi những bản tin kinh tế về Hoa Kỳ. Phải nói buổi sáng ngày hôm nay những con số màu xanh rất là nhiều, thưa quý vị. Chỉ có Mỹ Kim là xuống nhẹ thôi. Dow Jones thì lên được 67 điểm, con số hiện tại là 18.153 điểm, và Nasdaq thì lên được 48 điểm, con số hiện tại là 5.248 điểm. S&P 500 thì lên được 12 điểm, con số hiện tại là 2.139 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.78%, dầu thô thì lên khoảng gần 38 xu. Một thùng dầu thô là 5 triệu đồng 30 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên rất là nhẹ, lên chỉ khoảng gần 1 đồng rưỡi. Một ao vàng 1.258 đồng chẳng, thưa quý vị. Và con số hiện tại bây giờ vẫn là con số đang đi lên. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.57%. Tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.74%. Tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.275 đồng, bán ra là 22.345 đồng. Vàng thì mua vào 35.570.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.630.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến CPI, tức là Consumer Price Index. Theo như cái con số của các nhà kinh tế gia đưa ra thì tháng 9 vừa rồi, cái price, cái giá cả của thị trường, tất cả mọi thứ nó đang lên một phần nào đó. Theo như Bureau of Labor, tức là về Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như cái con số mà inflation nó lên khoảng 0.3, tức là tính month to month, tức là từng tháng một là 0.3, nhưng mà tính year to year, tức là từ tính hàng năm lên khoảng 1.5%. Con số này cũng ok, các thưa vị. Nhưng mà theo đưa ra đó, cái one of time frame không thôi, trong vòng một tháng không thôi đó, thì phải nói là most, tất cả mọi thứ khác không có lên nhiều bằng cái medical cost, tức là cái tiền về y tế. Phải nói rằng cái số tiền này nhiều người dân dùng cái từ mà gọi là dễ hiểu là kêu thấu tận trời xanh, cái thưa quý vị. Có nhiều người hiện tại bây giờ, người Mỹ đó, Americans, họ dùng cái số gọi là high deductible. Thì hạn như bây giờ thì mua cái health insurance, cái bảo hiểm y tế đi. Deductible 1.000 đồng thì Dũng trả một tháng 300, thí dụ như vậy. Thì bây giờ deductible 10.000 thì trả chỉ có khoảng 120 một tháng thôi, tức là nó save được 180 đồng. Bệnh nặng vô trả 10.000, tức là deductible, quý vị cũng biết rồi, deductible xe, đụng xe của deductible, bảo hiểm deductible. Thì chúng ta chọn cái giải pháp trả deductible càng cao thì cái tiền monthly chúng ta càng thấp. Đó là cái gì mà hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ đang dùng trên cái bảo hiểm y tế, vì bảo hiểm y tế nó lên rất cao, sắp tới đây nó sẽ lên nữa, qua năm 2017 đó, sẽ lên nữa, không biết rằng nó sẽ đến đâu. Nhưng mà quý vị cũng nhớ một điều, cái chương trình gọi là Affordable Care, tức là gọi là Obamacare đó, lúc đầu tiên mở ra đó, thì nó rất là hấp dẫn, một cái gọi là một cái biển xanh đẹp, có bóng dừa vân vân, everything, một cái bức tranh đẹp lắm, các thưa quý vị. Nhưng như hình như là cái nội các của Obama không có nhìn kỹ về cái thảm họa sau đó. Quý vị cũng thấy rằng, ví dụ như bây giờ Tiến Dũng, một người chưa bao giờ cầm một bảo hiểm y tế trong tay, chưa bao giờ mua cái bảo hiểm y tế hết. Nhưng mà khi mà có cái chương trình gọi là free như vậy đó, tức là affordable care, tức là nghèo mua bảo hiểm y tế không đóng tiền hay là đóng rất là thấp, thì lúc đó Tiến Dũng có bảo hiểm y tế rồi, thì lúc đó bắt đầu đi khám bệnh. Mà khám bệnh thì lại lòi bệnh, mà lòi bệnh thì phải trị, mà trị phải tốn tiền, mà ai trả tiền đó? Chắc chắn rằng các nhà bảo hiểm, các gọi là cái công ty mà bán bảo hiểm phải trả tiền đó. Thì khi trả như vậy đó thì nó lên quá chừng cao, nó trả nhiều quá. Không, bảo hiểm y tế của chính phủ trả có mấy trăm đồng một tháng cho một gia đình đi, thì bây giờ họ trả ra mấy chục ngàn cho một gia đình đó trong cái năm đó, thì phải nói là họ lỗ càng lỗ. Thì thường thường lỗ là phải làm sao? Phải nâng cái giá, cái premium price nâng lên. Và khi nâng lên như vậy đó thì những người trung lưu cũng như nhà giàu lãnh đủ hết, thưa quý vị, lãnh bú tả hết. Tức là họ sẽ lên là lên đồng lượt. Không thể nào họ lên, cái người này mua bảo hiểm y tế của Obamacare, tôi lên anh 100 đồng tháng này, và những người kia bình thường không lên nữa. Never happen like that one. Họ lên là lên tất cả, và tất cả mọi người khác, những người nhận bảo hiểm y tế của Obama thì không ảnh hưởng lắm. Chính phủ trả mà, lên bao nhiêu cũng được. Ngược lại, những người mà cầm bảo hiểm y tế mà mình mua bỏ tiền túi đó, nó lên là mình phải chịu hết. Vì thế thì thấy rằng cái chương trình này lúc đầu thì có vẻ hấp dẫn lắm, nhưng mà càng đi về sau thì những người trung lưu hay những người gọi là 1% của nước Mỹ đó, gọi là họ chịu một cách gọi là chịu thiệt thòi rất là nhiều, với thưa quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng cũng trước đây cũng nói rồi, ví dụ như một mình ví dụ Tiến Dũng có gia đình đông người đi, mà một mình chịu lên cũng được, mà tất cả gia đình họ hàng bà con mình nghèo được cái Obamacare cũng ok. Nhưng mà thật sự ra thì đến giờ phút này thì cũng thấy cái hại nó lớn lát cái tốt nhiều hơn là cái trước đây, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào đã chuẩn bị cho cái lễ Halloween thì quý vị thường thường mua những cái outfit hay những cái costume cho con cái mình đó, thì quý vị nào đã lỡ mua cái mask của clown, tức là cái mặt nạ của những chàng hề đó, thì quý vị có thể đem đi trả lại, hoặc là quý vị đừng có đeo cái đó. Vì hiện tại bây giờ mới nhất thì riêng về cái Target, cái cửa hàng Target đã lấy xuống hết tất cả những cái mask đó, vì mới đây nhất và trước đây cũng vậy nữa, những kẻ xấu đã lợi dụng đeo cái mask, cái mặt nạ của chàng hề đi làm những chuyện xấu xa. Như là ở bên Greenville, tiểu bang South Carolina, thì có những một số clown đã lừa những đứa trẻ này đi vào rừng và đã gọi là những làm những chuyện sàng bậy. Rồi ở Texas chúng ta nữa cũng vậy nữa, ngay West Virginia cũng có nữa, và một số clown, như là chứ là những anh chàng hề gì đó, trong một thời gian, trong chỉ một tháng vừa rồi không bị bắt rất là nhiều, thưa quý vị. Có những người đã cầm những cái baseball bat để chase người ta, để mà đánh người ta nữa, cũng đeo cái mặt nạ đó. Rồi ngay cả tiểu bang Ohio, ngay cái station, những cái station, gas station, những cái trạm xăng đó, rồi ngay cái Kentucky, thì những người mà họ đeo cái mask này vào, họ đi vòng vòng, nhưng mà thật sự đó là những cái người cướp. Rồi ngay Taco Bell ở bên Phoenix cũng vậy, rồi Los Angeles cũng vậy nữa. Hầu như là cái tháng, vài tháng về trước có nhiều chuyện xảy ra, mà đa số những chuyện này là có liên quan đến clown, tức là những cái chàng hề đeo cái mặt nạ hề đó. Và quý vị nhớ, nếu mà quý vị đã lỡ mua cái mặt nạ mà hề đó, thì quý vị đừng có nên cho con em chúng ta, vì có thể rước họa vào thân. Vì những người clown như vậy đó, hiện tại bây giờ người ta rất sợ. Và ngay cả Target họ đã bán những cái mặt nạ này, và bây giờ họ lấy xuống hoàn toàn. Quý vị xin nhớ điều đó cho chúng ta, nếu mà có thì trả lại, hoặc là chúng ta đừng có đeo cho con em mình. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Phải nói Walmart, trong thời gian vừa qua, họ có một sự gọi là quyết định đúng đắn và khôn ngoan. Và khi chúng đưa bản tin này ra thì nó cũng dựa theo những cái bill set từ lớn đến nhỏ mà cộng đồng Việt Nam chúng ta có, thì chúng ta nên copy. Walmart copy Costco và họ đã thắng được cái chiến lược này. Thứ nhất là họ đã lên lương, họ chi ra khoảng 2.7 tỷ trong vòng 2 năm để lên lương cho tất cả những nhân viên của họ. Từ 9 đồng, 10 đồng, bây giờ là 13 đồng 69 cent cho một giờ full time employee. Trước đây đó thì quý vị cũng cái lương này là lên khoảng 16%. Và khi lên lương như vậy đó thì có những cái chuyện tốt bắt đầu xảy ra cho Walmart. Quý vị không quý vị nhớ không có lâu đâu, Walmart rất là thê thảm, từ cái service, từ cái mướn người, everything. Mặt hàng của họ cũng mua đồ Trung Quốc, rồi nhân viên của họ hầu như là họ service giống như có lệ, thậm chí quý vị hỏi họ cũng không thèm trả lời. Và từ lúc đó đó, cái con số mà đưa ra, cái goal nó đưa ra đó, chỉ cho 2 năm về trước thôi, là họ raise Walmart chỉ có 16% không hơn. Tức là về cái số, tất cả mọi thứ general, service, quần áo hay tất cả mặt hàng khác từ Trung Quốc, everything chỉ có 16%. Tức là họ rất là thấp, on bottom. Nhưng bây giờ là 2/3, tức là họ chiếm lên 75% đã lên vực dậy từ khi mà họ có cái chiều hướng là cái goal lên lương. Những người trước đây làm 45.000, bây giờ là được 48.500 đồng cho một năm, tức là tiền annually, là về gọi là salary. Và cái điều này chứng tỏ rằng khi mà một cái công ty lớn hay là một cái cơ sở thương mại hay bất cứ một cái hình thức nào mà làm chủ mà chúng ta có một chiều hướng quan tâm đến nhân viên thì chắc chắn nhân viên đó sẽ quan tâm đến cái business của bạn. Và rõ ràng Walmart đã làm được điều này khi mà họ đã quan tâm sâu sắc đến nhân viên, cho nhân viên lương tăng lên, làm cho nhân viên họ có một cái gọi là hưng phấn, họ làm việc tích cực. Và từ đó Walmart từ 16% bây giờ lên đến 75% cái goal, tức là cái về everything mà người ta raise. Họ đi vào cũng vui vẻ, phục vụ tận tình, vân vân. Thì điều đó rõ ràng, ngay cả áp dụng cái business chúng ta mà dùng cái từ giang hồ đi ha, xử đẹp, tức là cho chơi đẹp, xin lỗi, chơi đẹp với lại nhân viên đó, thì chắc chắn nhân viên không bao giờ bỏ bạn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái bầu cử sắp tới đây. Thì quý vị biết rằng người thanh niên mà từ 18 đến 26 tuổi đó, hình như là họ cũng chẳng màng đến cái chính phủ hiện tại bây giờ. Họ cũng chẳng thèm bầu. Cái số này chỉ là đi bầu là đi giống như là bắt buộc, hay là họ cảm thấy đi cho có lệ. Nhưng mà bây giờ thì thật sự họ quan tâm một cái sâu sắc. Theo như cái USA Today đã làm một cái survey với lại Bank America. Họ survey từ 18 đến 26 tuổi. Thì họ thấy rằng 65% những cái em này đó là đặc biệt nhắm vào những cái candidate nào, tức là những cái ứng cử viên nào mà có thể không làm hại cái túi tiền của, tức là về economy, tức là về kinh tế. Và họ nói đây là cái vấn đề mà họ cần quan tâm, 65%. Nhưng mà họ cho biết rằng cái kết quả tới đây, next president, tức là không cần biết người nào, ông Trump hay là bà Hillary, cũng ảnh hưởng rất là nặng đến 4 năm về kinh tế của họ. Như họ không có lòng tin với hai cái vị tổng thống này, và họ dựa trên những cái như là job growth, economy của cái nation mình, rồi healthcare cost cũng nằm trong đó, rồi student loan, tất cả những thứ đó là họ đưa vào. Nhưng mà họ thấy kết quả hầu như họ thấy trước mắt là 75% trong số những em học sinh từ 18 đến 26 tuổi, họ nói rằng hình như là hai vị ứng cử này không có vị nào mà giúp đỡ hết. Và họ biết trước cái tương lai, the next 4 years phải là những cái năm gọi là worst financial. Tuy Dũng không biết rằng có đúng hay không, nhưng đa số những người trẻ là những người có học thức, họ nhìn, họ thấy rõ rằng hai vị này hình như không có vị nào đem kết quả tốt cho những người trẻ từ 18 đến 26 tuổi, thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Đúng, chính xác như vậy luôn. Mình thì thật sự ra thì mình cũng không biết là bầu chọn ai nữa, nhưng mà để xem đến lúc đó thì sẽ như thế nào. Còn đối với giới trẻ thì như Tí Dũng nói thì họ rất là bi quan, thưa quý vị. Nhưng mà thường thì đa số theo những hoàn tính tìm hiểu thêm thì họ ngã về cái người phụ nữ Hillary Clinton nhiều hơn là ông Donald Trump đó, Tí Dũng.
Dạ, em thấy cũng đúng là như vậy. Có một số người cũng bắt đầu chuyển hướng từ ông Trump và Hillary. Nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng có được cái gì hay không. Tí Dũng thấy nó mơ hồ, chưa bao giờ
chưa có
lâu mà thấy chưa bao giờ có cái cuộc bầu cử nào hay là ứng cử viên nào mà dùng cái chữ một chữ tệ mà phải kéo dài nữa, tệ ơi là tệ.
Mình không nhìn thấy một cái tương lai sáng sủa trong cái 4 năm tới khi mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử sắp tới đây, thưa quý vị. Đây là một trong những cái lần đầu tiên mà mình thấy nó là như vậy. Trở lại những bản tin của Tiến Dũng thì Hoàng Tính thấy là quý vị nên lưu ý trong cái vấn đề mà cái lễ ma sắp tới đây. Nếu mà con em của chúng ta mà có muốn mua những cái đồ gì thì quý vị nên tránh cái đồ mà Tiến Dũng vừa mới trình bày nhé. Những cái mặt nạ anh hề, những cái cloud, nó có rất là nguy hiểm hiện tại. Ở Target thì Hoàng Tính chưa vào cho nên chắc có thể là người ta đã bỏ rồi. Nhưng mà Party City thì cũng vẫn còn một số, cũng vẫn còn để ở trên kệ và ở trong cái khu mà mặt nạ nữa. Quý vị nên tránh cái vấn đề này đi. Thì nó hay hơn nha. Cảm ơn bà Tiến Dục rất là nhiều. Mình hẹn nhau trong ngày mai nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai, thứ ba
thứ tư
bên gia đình
thứ ba
chào.
Ok rồi, mình gặp nhau lần sau. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dục.